Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 29 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Ngày mùng 1 Tết dân tộc Việt Nam, năm Bính Tuất, cầu bình an cho năm mới. Giáo huấn số 10. Tình trạng nghèo đói của các gia đình thành thị. Việc đô thị hóa ở Á Châu không phải mới mẻ gì, nhưng làn sóng di dân của những người nghèo từ vùng nông thôn đến các thành thị chưa bao giờ tăng nhanh và nhiều như trong những thập niên gần đây. Toàn cầu hóa không chỉ làm cho các nước nghèo không thể cạnh tranh ngay trong lĩnh vực nông nghiệp, nó còn làm tăng nhanh làn sóng người nghèo nông thôn lao đi tìm công ăn việc làm, mà việc làm thì trở nên rất khó kiếm, vì mức độ phát triển kinh tế thấp trong hầu hết các nước Á Châu. Sự xuất hiện ồ ạt những khu nhà ổ chuột tại các trung tâm thành phố chứng minh cho việc đô thị hóa quá nhanh chóng này. Tình trạng nghèo khó của người nghèo trong các đô thị thậm chí còn tồi tệ hơn, xét về chỗ ăn ở, điều kiện sinh sống của gia đình, không gian cho gia đình và cho cá nhân, nước uống sạch, điều kiện vệ sinh và sạch sẽ. Vì sống trong những căn hộ của nhà nước hay của tư nhân, dân sống khu ổ chuột luôn phập phồng, không biết bị đuổi ra khi nào. Và lúc đó thì nhà đâu mà ở? Do đó, đôi khi vì tuyệt vọng, họ đi đến phạm tội ác, lạm dụng trong gia đình và sự tan dở gia đình. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 14. 30 tháng Giêng, thứ hai, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. 31 tháng Giêng, thứ ba, mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Thánh Gioan Bosco linh mục lễ nhớ. Tháng 2, ý cầu nguyện chung, cầu cho tệ nạn buôn bán người chấm dứt. Xin cho cộng đồng quốc tế ngày càng thêm ý thức về bổn phận khẩn trương phải chấm dứt tệ nạn buôn người. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho các tín hữu dấn thân hơn vào sinh hoạt chính trị và xã hội. Xin cho các tín hữu giáo dân trong các xứ truyền giáo cảm thấy mình cần phải dấn thân hơn để phục vụ quê hương xứ sở, cả trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Mùng 1 tháng 2, thứ tư, tuần thứ tư mùa thường. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, lễ nến, lễ kính. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Placio giám mục tử đạo. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì bao hồng ân đã lãnh nhận trong năm qua, và xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời chúng ta trong năm mới.
Trong nắng xuân hồng, đàn chim hót ca vang lừng. Trong gió xuân nhẹ, ngàn hoa hương ngọc khoe sắc.
Mùa hồng ân, an vui cho tan trần. Mùa hồng mơ, nên thơ như mong chờ. Là mùa xuân, cha cho trần gian người vui xuân không quên câu tạ ơn.
Bao lỗi lầm ngày tháng cũ dại khờ, cha chỉ lành nguyện chớ chấp tội tình, mơ có được lòng son sắt trung trinh. Qua bao ngày sống trong tình chưa đẹp mơ,
vui đón xuân về nhịp chung trái tim một người vang khúc yêu đời. Lòng xuân tưng bừng phơi phới,
mùa hồng ân an vui cho gian trần. Mùa mộng mơ đến thơ như mong chờ, là mùa xuân cha ban cho trần gian. Người vui xuân không quên câu tạ ơn.
Nhân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Trước hết, xin kính chúc tất cả những ai tham dự thánh lễ này với chúng tôi một năm mới tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những ân lành Chúa đã ban. Và trong năm mới, chúng ta dốc lòng sẽ canh tân đời sống mình, cộng tác với ơn Chúa hữu hiệu hơn.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Nhìn Thiên Chúa trên cả tầng trời.
Và bình an trên hết cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con ngợi lạy Chúa.
Chúng con
Chúa
Giêsu Kitô, chỉ có
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cuối xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm mới này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hậu đang hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gây dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như tôi. Các ngươi sẽ nghe lời người, để xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb. Khi có cuộc đại hội và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: Sự họ đã nói là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi. Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của ta. Người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của ta mà người sẽ nói nhân danh ta, chính ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ nhân danh ta mà nói lời ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì nó sẽ chết. Đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xương ca để hoan hô người.
Từ chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng.
Hãy tin lên, cúc cung bái và sớp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta. Vì trên người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chân dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Từ chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng.
Từ chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta, mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Từ chi hôm nay các bạn nghe tin người, các bạn đừng cứng lòng.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia sẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn kháng khích với Chúa.
Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phom theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đến thành Capernaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét lên một tiếng rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền và truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay theo lịch phụng vụ là Chúa Nhật thứ tư mùa thường. Nhưng hôm nay cũng là ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam, ngày đầu năm mới. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ tư mùa thường tuy là chọn cho Chúa Nhật thứ tư mùa thường trong lịch phụng vụ, nhưng tôi nghĩ bài phúc âm này cũng gợi lên cho chúng ta những suy tư rất hợp lúc cho ngày đầu năm mới của dân tộc Việt Nam, cho mỗi người Công giáo Việt Nam chúng ta. Chúa Giêsu xuất hiện trong hội đường Capernaum như một đấng có uy quyền trong lời nói và trong việc làm. Chúa Giêsu có xuất hiện trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong giáo hội chúng ta, trong đất nước chúng ta, như là một đấng có quyền, có quyền trong lời nói và trong việc làm. Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt ra là năm sống lời Chúa, mời gọi mỗi thành phần trong giáo hội Chúa tại Việt Nam lưu ý điểm này: sống lời Chúa. Chúa là đứng uy quyền trong lời nói của Ngài, và lời Ngài đối với đời sống tôi như thế nào? Không phải chỉ trong lời nói mà còn trong việc làm. Và bài phúc âm hôm nay kể lại cho chúng ta một biến cố chứng tỏ uy quyền của Chúa trong việc làm. Đó là Chúa chiến thắng trên thần dữ đang chiếm cứ con người. Bản dịch Việt ngữ chúng ta đọc là thần ô uế. Đây là cách dịch sát nguyên văn theo cách nói của dân Do Thái thời đó. Ô uế ở đây không phải là sự ô uế, sự thiếu vệ sinh, sự nhơ bẩn thể lý, cũng không phải là sự nhơ bẩn theo nghĩa nghịch lại luật Môi-sen, nhưng là chính sự ô uế theo nghĩa Chúa hiểu, sự ô uế nội tâm làm hư hại con người, đó là sự dữ, sự xấu, sự tội, đó là thần ô uế
đó chính là thần dữ, là Satan, nguồn gốc của mọi sự dữ, mọi sự xấu, mọi sự tội nơi con người. Nó chiếm ngự con người, bắt con người vâng theo mệnh lệnh của nó. Cách nói của tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco, một người bị thần ô uế ám, không những có nghĩa là một người bị quỷ ám thông thường như chúng ta thường hiểu, nhưng còn gợi lên ý nghĩa con người, mỗi người chúng ta bị thần dữ chiếm đoạt, bị thần dữ sai khiến. Chúa Giêsu đến giảng dạy đạo lý của Thiên Chúa để giải thoát con người khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, cho thần dữ. Giữa Chúa Giêsu và thần dữ không thể nào có sự hợp tác với nhau được. Con người bị thần dữ chiếm đoạt, sai khiến, làm theo mệnh lệnh của nó là một con người đáng thương. Và Chúa Giêsu chứng tỏ uy quyền Thiên Chúa của Ngài không phải để loại trừ người đáng thương, kẻ tội lỗi, nhưng để ra lệnh cho thần dữ xuất khỏi con người đáng thương đó. Và trước khi xuất khỏi con người, thần dữ, theo chi tiết của tác giả Phúc Âm Thánh Marco kể, dằn vặt người đó. Nguyên văn Hy Lạp dùng chữ dằn vặt mà chúng ta dịch ra tiếng Việt ở đây, vừa có nghĩa đen vừa có nghĩa tinh thần, nghĩa bóng, là trả thù, là hành hạ. Thần dữ không thể nào làm gì được trên Chúa Giêsu, nó liền trả thù con người, hành hạ con người trước khi chịu trả con người lại cho Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nghiệm được điều này không trong năm cũ đã qua? Mỗi người chúng ta có thể rơi vào tình trạng làm nô lệ cho thần dữ mà không hay biết, làm nô lệ cho sự dữ, sự xấu, sự tội hiện diện nơi mỗi người chúng ta mà mình không hay biết. Và Chúa Giêsu đến, Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài muốn cứu chúng ta thoát ra khỏi cảnh nô lệ này. Và để thoát ra cảnh nô lệ này, chúng ta nếu chọn Chúa sẽ bị thần dữ dằn vặt, hành hạ, trả thù. Đó là những gì chúng ta cảm nghiệm được khi chúng ta phải dứt bỏ những sự dữ, sự xấu hay sự tội hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Ngay từ khởi đầu Phúc Âm Thánh Marco, hay đúng hơn ngay từ khởi đầu sứ mạng cứu rỗi, Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho thấy có sự căng thẳng này, có sự chiến đấu này giữa Ngài và thần dữ, giữa Ngài và sự xấu trong thế gian. Đây cũng là căng thẳng mà chúng ta cảm thấy được nơi mỗi người chúng ta, mỗi lần chúng ta muốn quay trở về lại với Chúa, thoát ra khỏi sự dữ, sự tội, sự xấu đang kìm hãm con người mình. Ước chi chúng ta mở rộng tâm hồn mình đến với Chúa, để cho quyền lực của Chúa nhập vào trong con người chúng ta, có thể nói như vậy. Chúng ta mượn sức Chúa để chiến đấu với thần dữ, với sự dữ, với sự xấu, sự tội hiện diện trong chúng ta. Và chúng ta hãy tin tưởng chắc chắn Chúa sẽ là kẻ chiến thắng, sức mạnh của Chúa sẽ chiến thắng nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng đã cảm nghiệm được điều này trong năm cũ 2005, và giờ đây bắt đầu năm mới. Kinh nghiệm năm cũ giúp chúng ta sống năm mới với tin tưởng nhiều hơn vào Chúa, và để cho sức mạnh của Chúa chiến thắng sự dữ trong ta. Chúng ta nghe Chúa trấn an: chúng con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Người Kitô sống theo Chúa Kitô từ bỏ sự dữ, sự tội. Dù bị hành hạ, dằn vặt bởi kẻ thù, bởi ma quỷ, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng. Thế gian ghét bỏ chúng con vì chúng con không theo chúng. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ của Ngài như vậy. Thế gian ghét bỏ chúng con vì chúng con không theo chúng, không thuận theo những sự xấu chúng làm. Nhưng chúng ta đừng sợ, hãy mạnh mẽ đứng về phe của Chúa một cách nhất quyết hơn nữa trong năm mới 2006. Xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời chúng ta và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật đời.
xin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, mời về Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tang đời Pôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa thương hướng dẫn đời sống chúng ta trong năm mới này. Cùng nhau chúng ta hãy xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa được ơn hòa giải và hòa bình, cho toàn thế giới được sống trong an bình thư thái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và tất cả mọi người thân trong ngày Tết Nguyên Đán này. Xin Chúa thương chúc lành và hướng dẫn mỗi người chúng con trên đường đời được hạnh phúc và an vui, và cuối cùng được đoàn tụ với nhau trong nhà Cha trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương ban ơn lành, sự bình an và ơn cứu rỗi cho tất cả chúng con, và gìn giữ chúng con trong năm mới khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho mọi người chúng con được bình an, khỏe mạnh, được thêm tuổi, thêm nhân đức. Kinh nghiệm cuộc đời chúng con đã qua dạy cho chúng con biết Chúa vẫn yêu thương chúng con, và bất cứ giây phút nào chúng con cũng có thể trở về với Chúa, canh tân đời sống mình, tăng thêm nhân đức. Xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng con trong năm mới này. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Sống trong bình an.
mùa xuân đã đến, mùa xuân tràn hòa ánh nắng. Thân xin Ngài ban ơn phúc một năm sống trong tình cha.
Xin thương Ngài trọn ta ra hồn với tháng ngày dần qua. Xin cha hiền đồ muôn ơn lành chuông chúng con về trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật tội thay cha, để ta cùng công minh nhân Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trong coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàng vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha cùng với các triều thần thiên quốc, tuyên xưng Cha là Đấng toàn năng và tung hô rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa càng cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng nhân danh Chúa mà lên. Hoan hô Chúa trên
Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con xin Cha đầu ơn Thánh Thần xuân mà thánh hoa của lễ này, để biến thành mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tư hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy. Sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm trình việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa xong lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và xong lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô.
Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhờ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng công nhang. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông độ và toàn thể các thanh, đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy chi ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong tay Chúa luôn những khi vui mừng. tình Chúa đã mến yêu mến chúng thân ta kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài.
Chúa ơi, con tuy muốn hẹn vâng nghe đã bao nhiêu lần tội lỗi càng dỗ con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình vào mẫu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới tràn đầy ân lành của Chúa. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua, 22 tháng Giêng, là Chủ Nhật nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Nên trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về sự hiệp nhất Kitô với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, L'odierna domenica si colloca a metà della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ogni anno si celebra dal 18 al 25 gennaio. Si tratta di una iniziativa.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 22 tháng Giêng vừa qua, nằm giữa tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người Kitô. Tuần lễ được cử hành hàng năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Đây là một sáng kiến phát sinh vào đầu thế kỷ 20 vừa qua và được phát triển tích cực để càng ngày càng trở nên điểm quy chiếu đại kết, trong đó những người Kitô thuộc về những cộng đồng đức tin khác nhau trên khắp thế giới cầu nguyện và suy tư dựa trên cùng một đoạn trích Kinh Thánh. Năm nay, đoạn trích được chọn từ chương 18 Phúc Âm cho Thánh Matthew, trong đó được nhắc lại vài giáo huấn của Chúa liên quan đến cộng đoàn các môn đệ. Một trong những điểm giáo huấn đó như sau: nếu hai người trong chúng con trên trần gian này mà họp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy trên trời sẽ ban cho chúng con. Bởi vì ở đâu có hai hay ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy hiện diện giữa họ. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 18, câu 19 đến câu 20. Quả thật, những lời trên của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta biết bao là tin tưởng và biết bao là hy vọng. Một cách đặc biệt, những lời trên thôi thúc những người Kitô hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha ban cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa nhau. Chính Chúa Kitô đã hết sức khẩn thiết cầu xin trong bữa tiệc ly cùng Thiên Chúa Cha cho sự hiệp nhất trọn vẹn này. Phúc Âm Thánh Gioan chương 17, câu 11, 21 và 23. Như thế, chúng ta hiểu được rằng, thật là quan trọng biết bao việc những người Kitô chúng ta kiên trì khẩn cầu hồng ân hiệp nhất. Nếu chúng ta làm điều này với đức tin, chúng ta có thể chắc chắn rằng lời khẩn xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời. Bây giờ chúng ta không biết được bằng cách nào và khi nào có được sự hiệp nhất hoàn toàn, bởi vì không nhất thiết chúng ta phải biết. Nhưng chúng ta không nên nghi ngờ rằng một ngày kia chúng ta sẽ trở nên một, như Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha là một trong Chúa Thánh Thần.
La preghiera per l'unità costituisce l'anima del movimento ecumenico che, grazie a Dio, progredisce nel mondo intero. Certo, non manca.
Lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất kết thành linh hồn của phong trào đại kết. Nhờ ơn Chúa, phong trào đại kết này đang tiến triển trên khắp thế giới. Chắc rằng không thiếu những khó khăn, những thử thách. Nhưng những khó khăn và thử thách này có thể hữu ích trên bình diện thiêng liêng, bởi vì chúng thôi thúc chúng ta thực thi sự kiên nhẫn và bền chí, vừa đồng thời thôi thúc chúng ta lớn lên trong tình bác ái huynh đệ. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ khi nào chúng ta trở lại với Ngài và tiếp nhận lời Ngài, chúng ta tất cả mới được hiệp nhất với nhau trong một nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô. Lời nói Thiên Chúa là tình yêu, mà trong tiếng Latin là Deus Caritas Est, là tựa đề của thông điệp đầu tiên của tôi, sẽ được công bố vào thứ Tư tới, ngày 25 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Tôi vui mừng vì việc công bố này trùng với lúc kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Vào ngày kết thúc này, tôi sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự giờ kinh chiều, cùng với sự tham dự của những đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của giáo hội, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut dignificiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, ut nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, ut nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a Te.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm vài biến cố quan trọng và chào chúc các nhóm tín hữu đặc biệt. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm 500 năm thành lập đội vệ binh thủy sĩ để giữ an ninh cho tòa thánh và Đức Thánh Cha. Ngài bày tỏ lòng biết ơn và ban phép lành cho tất cả mọi thành viên của đội vệ binh lâu đời và đáng công này. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện sao cho mọi đồ đệ của Chúa Kitô thực hiện ý định của Chúa, muốn quy tụ tất cả mọi đồ đệ trong sự hiệp nhất, ngõ hầu họ trở nên dấu chỉ cho sự hiệp nhất ba ngôi Thiên Chúa và là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, một sự hiệp nhất trong sự thật và trong tình yêu thương, ngõ hầu thế gian tin vào Chúa. Chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy ân lành của Thiên Chúa.